Chương 513, tà ma tê chiếu tấn công tà quân vô cùng tàn nhẫn, không chừa đường sống, tà quân không kịp né tránh, bị phu tướng tuyệt tung cắt đứt cánh tay trái, nhìn cánh tay rơi xuống đất, tà quân ngơ ngác, không thể tin nổi. Tê chiếu xoay người, tà quân nhìn thấy vết thương sâu hóm trên đùi hắn, tê chiếu chống chân xuống đất, xoay người, quả cầu màu xanh thẳm trong tay hướng về eo tà quân chém tới. Lần này, tà quân phản ứng nhanh hơn, tuy tay trái bị gãy, nhưng tốc độ của hắn không hề giảm. Hắn né tránh đòn tấn công của Tê Chiếu. Tê Chiếu, ngươi làm gì? Tại sao đột nhiên tấn công ta? Tạ quân kinh hãi, nhưng không ra tay với Tê Chiếu. Tê Chiếu cũng sững sờ, nửa quỳ trên mặt đất, cầm vô tướng tuyệt tung, sắc mặt âm trầm hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn đột nhiên tấn công ta? Ta là ma quân, ngươi nói ngươi không ra tay với ta, vết thương trên đùi ta, lại thương trên đùi ta là do ngươi tạo thành. Nếu ta không né nhanh, ta đã bị mổ bụng. Tê Chiếu nói xong, đột nhiên xoay người, phẫn hận nhìn Tôn Ngộ Không, đây là do ngươi làm. Tôn Ngộ Không cười nói, hắc hắc, như thế nào, bị người một nhà phản bội cảm giác ra sao, nếu không phải ta không thể giết ngươi. Ngươi đã là một cổ thi thể. Tê Chiếu, ta đây có tính là cứu ngươi một mạng hay không? Tê Chiếu nhìn Tạ Quân, rồi nhìn đôi chân máu me của mình, giọng lạnh lùng, ngươi làm thế nào, ta không nhớ ngươi còn có năng lực như vậy. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có. Tê Chiếu, ta khuyên ngươi nên buông tha. Nếu ta phế đi toàn bộ tu vi của ngươi, sẽ hối hận không kịp. Khi Tà Quân lợi dụng thích khách tiềm hành xuất hiện trên chiến trường, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra hắn. Với hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không dễ dàng nhìn thấu cả Tê Chiếu lẫn khả năng ẩn thân kiêu ngạo của Tà Quân. Thay vì tấn công Tà Quân ngay lập tức để lộ thân hình, Tôn Ngộ Không lập tức nảy ra một kế hoạch. Tuy không hoàn toàn am hiểu về điều khiển và vận dụng năng lực không gian, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không kém quá nhiều. Hơn nữa, Kim Cô bổn vốn sở hữu trung khí thế giới, giúp Tôn Ngộ Không có khả năng hiểu biết và kiểm soát thời gian và không gian ở mức độ tương đối sâu sắc. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không còn có sự trợ giúp của Tri Bắc. Sau khi được Diễm Thần hồi sinh, Tri Bắc tuy mất đi khả năng tấn công, nhưng sức phòng ngự lại tăng lên mức độ vô cùng nghịch thiên, ngang hàng với Thánh Giáp Quy. Do đó, Diễm Thần liên tục tấn công cũng không thể gây thương tổn cho Tri Bắc. Khi Tôn Ngộ Không phát hiện Tạ Quân, tiếng nói của Tri Bắc vang lên trong đầu hắn. Ban đầu, Tôn Ngộ Không còn lo lắng cho kế hoạch của mình, nhưng sau khi có Tri Bắc trợ giúp, hắn hoàn toàn yên tâm. Sự trợ giúp của Tri Bắc được gọi là dự đoán chia sẻ. Trong phạm vi cảm nhận của Tri Bắc, hắn có thể dự đoán được hành động của đối phương ở một mức độ nhất định và chia sẻ thông tin đó với Tôn Ngộ Không. Nhờ vậy, Tê Chiếu và Tạ Quân vốn được coi là cặp bài trùng hoàn hảo, không thể nào làm tổn thương Tôn Ngộ Không. Trong lúc né tránh đòn tấn công của hai người, Tôn Ngộ Không đã có một lần lóe lên vô cùng bình thường. Chính trong khoảnh khắc đó, hắn sử dụng lông khỉ để tạo ra một phân thân và nhanh chóng ẩn vào hư không. Trong hư không, phân thân Tôn Ngộ Không biến thành hình dạng Tạ Quân. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không lợi dụng lúc Tạ Quân ẩn vào hư không, sử dụng kỹ năng do chính mình thiết lập để khiến Tạ Quân bị đình trệ trong thời gian và không gian trong một nhịp thở. Trong nhịp thở ngắn ngủi, phân thân Tôn Ngộ Không biến thành Tạ Quân xuất hiện bên cạnh Tê Chiếu. Tận dụng lúc Tê Chiếu hoàn toàn không đề phòng, hắn tung ra đòn tấn công bất ngờ. Đòn tấn công của phân thân Tôn Ngộ Không không đơn giản như vậy. Khi chủy thủ dính vào máu Tê Chiếu, lực lượng ngũ hành trong cơ thể Tôn Ngộ Không như một loại độc tố xâm nhập vào máu Tê Chiếu và lan tỏa khắp cơ thể hắn. Ngũ hành cân bằng linh lực vốn không phải là thứ gì quá khủng bố, bởi vì nó đồng nghĩa với việc phế đi thiên phú của người sở hữu. Tuy nhiên, khi linh lực này xuất hiện trong cơ thể Tôn Ngộ Không và được hắn lĩnh hội đến mức tinh thông, nó trở thành thứ độc dược vô cùng nguy hiểm đối với người khác. Dưới điều kiện ngũ hành tụ tề, ngũ hành cân bằng linh lực sẽ tự động luân hồi sinh sinh diệt diệt. Tuy nhiên, khi thiếu một loại linh lực, bốn loại còn lại sẽ hấp thu năng lượng xung quanh để chuyển hóa thành phần linh lực thiếu hụt, sau đó thông qua ngũ hành tương sinh để tự cường đại bản thân. Đây là lý do Tôn Ngộ Không có thể miễn dịch mọi đòn tấn công nguyên tố. Nếu hắn nén chặt loại linh lực này và rót vào cơ thể người khác, linh lực ngũ hành thiếu hụt sẽ theo bản năng hấp thu năng lượng xung quanh để chuyển hóa. Nếu Tê Chiếu không có cách ngăn chặn, chỉ riêng cổ linh lực này cũng đủ biến hắn thành phế nhân. Khi Tôn Ngộ Không nói muốn phế tu vi Tê Chiếu, hắn không hề nói suông, cảm nhận linh lực ngũ hành không ngừng động hóa trong cơ thể. Sắc mặt Tê Chiếu trở nên khó coi. Nhìn Tôn Ngộ Không, hắn đột nhiên hỏi, Tôn Ngộ Không, người đã sớm nghi ngờ ta hay không? Tôn Ngộ Không không thừa cơ tấn công Tê Chiếu khi hắn đang bị thương và chống đỡ lực lượng ngũ hành. Hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cũng không phải sớm nghi ngờ ngươi, mà là sau khi ta có được thiên địa đạo nhãn, ta có thể nhìn thấy nhiều thứ ẩn giấu, đặc biệt là khi thiên địa đạo nhãn tiến hóa thành thiên địa hỏa nhãn. Ta đã nhìn thấy bóng dáng trấn giới thiên bi trên người ngươi. Tê Chiếu cười khổ lắc đầu, Tôn Ngộ Không, ta thật sự xem thường ngươi. Hơn nữa còn không phải xem thường một điểm hai điểm. Đúng rồi, tử tính kia cũng không đơn giản. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không, ta dám khẳng định người thắng cuối cùng trong trận chiến này nhất định là ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người. Bởi vì ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Hoàn toàn tạo hóa quả đáng chết. Nếu sớm biết còn có tác dụng phụ này, lúc trước ta tuyệt đối sẽ không ăn. Vừa nói, Tê Chiếu vừa tản ra một cổ ma khí. Ma khí này không tứ tán mà hình thành một hư ảnh cửu đầu xà sau lưng hắn. Sau đó, Tê Chiếu lại móc ra diệt thế lệnh từ trong ngực. Nhìn diệt thế lệnh trong tay, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không nỡ, nhưng rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Hắn nắm chặt diệt thế lệnh trong tay phải, khiến nó vỡ vụn. Khi diệt thế lệnh vỡ vụn, hư ảnh diệt thế cửu đầu xà xoay quanh Tê Chiếu đột nhiên chìm xuống đất. Làm xong những thứ này, Tê Chiếu quay đầu nhìn Tạ Quân, ngữ khí bình tĩnh nói, còn nguyện ý lại vì ta hy sinh một lần sao? Tạ Quân gật đầu, biểu tình không có quá nhiều cảm xúc dao động, chỉ có một tia thoải mái và cam chịu. Chết vì ma quân, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm. Tê Chiếu không nói thêm gì nữa, giơ tay phải lên quát Tạ Quân. Một phấn diệt thế lệnh vỡ vụn lập tức xoay quanh Tạ Quân. Tê Chiếu thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt Tạ Quân. Khi đi tới trước mặt Tạ Quân, Tê Chiếu cũng không có bất kỳ do dự, liền trảo bước tiến vào trong bột phấn màu đen đã đem Tạ Quân hoàn toàn bao lấy. Tạ Quân, ma quân, tà ma quân, tà ma quân.